đăng chương trình đọc truyện chọn lọc. Mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Ngồi Lại Trên Cầu
của tác giả Tường Lam.
Chiến tranh lửa đạn nuốt ngàn, đa số chiếc cầu bắc ngang một dòng sông, dù nhỏ lớn đều có một tiểu sử đau thương đẫm máu. Bởi những trận đánh trên cầu, thậm chí còn vì phi cơ không tập. Cầu May Tức nằm giữa ranh giới giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Vĩnh Bình, giữa huyện Vũng Liêm và Càng Long. Theo ngôn ngữ người Miên, May là đục, tức là nước. Cầu May Tức là cầu nước đục. Năm 1973, cầu này bị đặc công cộng sản đánh sập. Sáng sớm hôm sau, Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh quân đoàn 4 đến thị sát, đập một cây can và bẻ một bông mai trên vai ái áo của trung úy Thạch S, quăng xuống dòng sông. Đầu năm 1975, đại đội đặc công Việt Cộng tràn ngập cầu nhưng thối lui vì trận mưa lựu đạn của chốt phòng thủ, để lại trên cầu nhiều xác chết, trong đó có tên đại đội trưởng trên tay còn nắm chặt khẩu K-54. Trước đó 5 phút còn thét lớn:
"Hàng sống, sống chết!"
Chỉ huy trận này là thiếu úy trẻ đẹp trai, mang kính cận thường được bè bạn gọi đùa là Trịnh Công Sơn. Sau 6 năm tù cải tạo, tôi trở về bán cặp loa nhạc làm vốn, đi mua mía ép đường trước khi cùng gia đình sang Mỹ theo diện HO. Đầu 2 tháng, tôi mua một căn nhà gạch chữ đinh mặt dựng rộng đẹp khang trang của một cán bộ hồi hương. Giá nhà tương đối rẻ vì không chịu nổi sự đay nghiến của hai bà vợ, một già một trẻ. Căn nhà nằm sát cầu và dòng sông Mây Tức, nửa trên lộ, nửa dưới sông, tiện bề cho vừa buôn bán vật liệu xây cất. Tôi ủy quyền cho vợ chồng người em trai thứ bảy ở và trông coi ngôi nhà. Nhiều năm đi qua, tôi từ Mỹ trở về thăm lại chốn xưa. Thức dậy khi trời còn sớm tinh mơ, tôi pha cà phê, ngồi trên salon trong hàng ba lót gạch bông, nhìn ngắm chiếc cầu trong màn sương sớm lờ mờ. Kỷ niệm tháng ngày áo trận, giày xô, trở về, tôi nhớ đêm đêm căng mắt nhìn và bắn vào đám lục bình mà đặc công thường hay ngụy trang để gài mìn phá cầu. Rời quân trường bộ binh, rời Vũ Đình Trường, thấy đài Trung Nghĩa như thuyền vỡ đôi, mưa nào nhỏ xuống mặt môi. Nhìn Tăng Nhân Phú ngỡ đồi hoa sim. Tôi gác bên này bãi tự tin, trong sang đồi 29, cây mẹ bồng con muôn đời vẫn hướng mắt về đâu. Thủy ơi, chúng mình còn thương được bao lâu? Giả từ quân trường, tôi ra mặt trận, tôi được chỉ định làm trung đội trưởng, phụ trách hai trung đội đóng ở cầu Mây Tức và đồn Đập Ấu. Ban chỉ huy đại đội đóng ở cầu Mỹ Huê, chịu trách nhiệm bảo vệ quận Càng Long. Cầu ngày đó bằng sắt, lót ván, đá cầu gác trên các cây thông tròn, làm bằng trụ đèn có tẩm dầu, đang chéo hình chữ X. Mỗi lần nước ròng chảy xiết, cầu rung và đông đưa như răng mấy cụ già mừng ngày khánh thọ. Thiếu úy An, vị trí sĩ quan tiền nhiệm, đã phải mình tự thương trong buổi sáng mở đường an ninh cực lộ từ cầu đến đồn đập ấu. Địch ngày đêm tấn công, bắn xẻ, thả mình mong đánh sập cầu, cắt đứt giao thông, cô lập tỉnh Vĩnh Bình. Thông trục lộ là một việc làm đầy gian nan của chi khu Càng Long. Sáng sáng, các nơi báo cáo về trung tâm hành quân. Khi biết các cầu an toàn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đào đường đắp mô của địch xảy ra như cơm bữa. Riết rồi chi khu đốn dừa cưa khúc để sẵn. Khi đơn vị báo về đường bị đào, tức tốc vừa được chở đến, độn và lắp đất lên cho đoàn xe đi qua. Sau khi bị dồn động hàng mấy trăm thước, sáng ra không thấy xe hai bánh hoặc là bạn hàng gánh gồng gà vịt, trái cây. Đi ngang là lực lượng đồn trú biết chắc khúc đường trên kia bị đắp mô. Đơn vị thường ngày đi ba mô, phá mìn. Những lần phản phục kích, máu thấm trên những thửa ruộng bị quần nhồ nát. Khi lúa còn xanh như con gái, mới ngậm đồng đồng. Bên này có người hy sinh phủ cờ vàng ba cọc đỏ lên quan tài. Mang về quê để chôn cất trong nước mắt mưa tuôn của gia đình, vợ con. Bên kia xác được kéo lên bờ đường, áo đen, quần xà lõn, khăn rằn quấn cổ. Bàn chân hà ăn loang lỗ, ngón to bè như trái chú ngự. Vì cả đời có được mang giày dép đâu. Dân tộc tôi không cần mặt trận nào giải phóng. Chúng tôi chỉ cần con cá lóc hướng đuôi, vài xị rượu đế trong vắt như mắt mèo. Và bài ca giọng cổ, tình anh bán chiếu. Sau những buổi gặt lúa gần công cho nhau, và suốt năm bồ lúa vẫn nằm khoanh tròn giữa nhà cho cuộc sống ấm no. Và tôi, một thanh niên mới lớn, đâu phải giả từ sách vở, bỏ thành phố vẫy tay giả biệt. Con đường tình ta đi, để lao vào cuộc chiến đẫm máu anh em. Đêm đêm chúng tôi ôm xiết súng để xiết cò, dưới ánh sáng hỏa châu. Giết ngày không đủ, tranh thủ giết nhau cả ban đêm. Đạn lên nòng và máu chảy thành sông. Nhân danh bất cứ điều gì để gây chiến tranh đều đáng nguyền rủa. Tết Mậu Thân áp lực địch thật nặng nề. Tôi ra lệnh tu sửa lại hệ thống phòng thủ khẩn cấp. Trữ dừa làm đà, đắp đất dày làm mái che, gài thêm lựu đạn, mìn Claymore. Đạn dược phân phối đến từng hố cá nhân, đêm ngày ăn ngủ và chiến đấu tại chỗ. Đắp thêm bao cát trong ụ súng cối và lô cốt đặt khẩu đại liên. Làm mấy lớp ngựa sắt và nhiều vòng kẽm gai bích kính trục lộ trước 7 giờ tối. Đề phòng địch xung phong chính diện, lính gác rọi đèn pin suốt đêm cả ngày, những khi mưa tầm tã. Bắn xuống những dề rau mát, lục bình, bụi dừa nước trôi ngang. Vì đặc công có thể gài mìn hoặc là bám vào đáy để tấn công bằng bột phá. Mặt trời lên cổng rào mở, xe cộ, người đi kẻ lại quan gánh trên vai, vui cười trò chuyện. Họ đâu biết rằng mấy người lính đứng bên kia thành cầu. Môi bập bập mấy điếu thuốc dòng, mắt thâm quầng đỏ que vì thiếu ngủ hàng đêm ôm súng để giữ cầu. Lạ một điều, từ lúc đơn vị về đóng ở đây, cứ vào buổi chiều, một thiếu nữ tóc dài biến chải, đôi mắt mệt mỏi thẫn thờ, thường đi ngang và đứng lại trên cầu, mắt thâm thẳm nhìn xuống dòng nước, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ thành lời. Cô đứng bất động, tay trì lên thành cầu thật lâu, và sau đó từng bước nhỏ, nhẹ nhàng đi về phía bên kia, và khuất mình sâu cơn dốc. Theo mấy chú lính nói lại thì cô ta tên là Thủy Trâm, đang học lớp 12 trên tỉnh, là người tình của thiếu úy Khang. Thùy Trâm bỏ học như người mất trí sau cái chết không toàn thây của thiếu úy Khang. Ngoài những trận đánh đẫm máu, giờ đây cầu Mây Tức lại cõng trên lưng một chuyện tình thương đau thời chinh chiến. Mỗi lần đi ngang qua cầu, Thùy Trâm đều được mấy chú lính chào bằng câu:
à, người đẹp ăn cơm chưa?
Thùy Trâm không cười: Tôi không còn là người đẹp đâu. Cho đến một hôm đang đứng quan sát và nghiên cứu, tôi thầm nghĩ nếu tôi là đặc công hoặc là đơn vị tác chiến của địch, tôi sẽ bố trí các thành phần tác chiến như thế nào để tấn công đồn. Tôi phải nhìn từ mắt của địch để thấy sự phòng thủ sơ hở của mình. Thùy Trâm đến sau lưng tôi hỏi: ông là chủ quý anh chỉ huy ở đây có phải không?
Hưng, sao mà cô biết tên tôi?
Thùy Trâm nhìn xa xôi rồi lại hỏi: ông biết hát không? Tôi mới hỏi tò mò:
không, nhưng mà điều đó có gì đáng nói đâu.
Thùy Trâm nhẹ nhẹ bước đi và lắc đầu: không biết hát mà bày đặt còn để râu. Tôi thấy hơi tự ái vì bị sốc. Thùy Trâm đã đi xuống bên kia cầu. Tôi nghe một chút buồn phiền. Hai tuần sau tôi được gia đình Thùy Trâm mời đi dự dỗ. Đến bàn thờ đốt nhang cho ông bà. Cạnh bàn thờ trắng, một chiếc bàn thấp hơn có hình bông tươi và bát nhang cùng hình của thiếu úy Khang đẹp trai. Mắt cương nghị nhìn tôi. Mẹ Thùy Trâm cho biết: con Trâm thờ cái thằng Khang đó, ngày hai buổi nó cúng cơm, nó chỉ ngồi ăn cơm với thằng Khang thôi, không ngồi cùng mâm với gia đình nữa. Đồng thời mấy tuần nay bệnh Thùy Trâm nó trở nặng rồi, đêm nó không ngủ, nó ngồi gục lên cái bàn thờ của thằng Khang á. Nó thức dậy giữa đêm khuya rồi mở cửa nó đi lên lầu, nhất là những đêm trăng sáng. Tôi phải thức canh cửa, không khéo thì mấy chú lính gác nó tưởng là việc cộng bắn chết thì tôi biết phải làm sao. Mong chữ quý thông cảm, báo cho mấy chú lính biết và tôi đang thu xếp chở nó lên nhà thương Biên Hòa để mà điều trị. Gia đình tôi thiệt là đội ơn trưởng quý. Mấy đêm sau tôi đang nhận công điện ngày mai gom đại đội đi hành quân thì trung sĩ trưởng ca gác báo cho tôi biết cô Thùy Trâm đang đòi mở rào cho cô ta lên cầu ngồi vì đêm nay trăng sáng. Tôi đứng trong ngày rào, Thùy Trâm mới lễ phép nói: dạ dạ xin chủ quý vui lòng mở cửa rào cho tôi lên ngồi trên cầu đi, trăng sáng tôi nhớ anh Khang quá à. Tôi mỗi lần mở rào lên đến giữa cầu, Thùy Trâm đứng lại và chỉ xuống chân mình: dạ đời này mỗi mùa trăng sáng tôi nôn nóng từ trên tỉnh về, tôi đến Khang ôm đàn và hát cho tôi nghe. Nếu bây giờ xa Khang mà sống lại so phím và hát cho tôi nghe bản bên cầu biên giới của Phạm Duy, tôi sẽ chết theo Khang ngay. Bước lên lề, tựa tay vào thành cầu trong gió mát. Con nước 16 tràn bờ, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. Tôi lắng nghe giọng mềm nhỏ và xa vắng của Thùy Trâm. Rừng đầy xoay bóng bên dòng nước, cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu. Tươi xanh như lá rụng cuối trời, một nguồn thương đau chốn làng cũ quê xưa. Thùy Trâm chỉ hát 4 câu thì dừng, đứng yên và lặng thinh như pho tượng, nước mắt tuôn thành dòng, lấp lánh trên má trong đêm trăng, lồng lộng soi rõ từng cơn sóng nhấp nhô đôi bờ.
Tôn trọng nỗi đau thương của Thụy Trâm, tôi lặng lẽ bỏ vào lô cốt, cũng là phòng ngủ của tư lệnh cầu Mây Tức. Đó là chiếc ghế bố xếp, áo giáp kê lên gối, và trên đầu chiếc radio ấp chiến lược đang phát thanh chương trình Gia Lan. Tiếng nói của người em gái hậu phương gửi đến các anh chiến sĩ can trường trên khắp các nẻo đường đất nước, ngọt ngào như mật rót vào tai, yêu lính bằng lời mà. Trời sáng tỏ, trung sĩ trưởng ca gác vào báo cáo tình hình trong đêm vô sự, duy chỉ có cô Trâm vẫn còn nằm ngủ trên thành cầu. Thật tội nghiệp, tóc tai buông xõa, rã rời, gương mặt nằm nghiêng xanh xao, một cánh hoa rũ tàn. Đêm vừa qua, quân số giữ cầu tăng thêm một, nhưng bất khiển dũng. Chuyện ấy tái diễn mấy lần, sau cùng tôi làm mặt quạo với Thủy Trâm. À, mỗi tháng cô chỉ được lên cầu ngủ có một lần vào đêm rằm với điều kiện là mùng mền chú gối đầy đủ nha. Nếu cãi lời tôi, cô sẽ không có bao giờ được bước lên cầu này nữa, dù đêm hay ngày đó nha. Trâm cúi đầu rơm rơm nước mắt.
Dạ, dạ, trưởng quý ra lệnh sao? Trâm, Trâm xin nghe vậy dạ.
Tôi quay bước bỏ đi, nghe lòng mình trùng xuống. Thật đáng thương cho người con gái khi phải đón người yêu từ mặt trận về mà thân xác nằm trong hòn gỗ cài qua. Bên kia đường hướng về đồn Đập Ấu là nơi nhà máy xay lúa nhỏ đã ngưng hoạt động. Mấy chục căn nhà lá tả tơi nằm khít vào nhau hai bên gian đường. Đêm đến, khi dân tay xách nách mang tản cư xuống quận lỵ ngủ, dãy nhà vô chủ thắp đèn bão trước hiên đông đưa theo gió từng cơn, tăng thêm vẻ buồn thiêu cho khu phố. Gió chiều rần rợn nước sông, người chỉ huy cũng nghe xe thắt nhưng tuyệt đối giữ kín trong lòng. Có một việc nếu xảy ra đúng như là dự tính của đặc công cộng sản thì cái lon quai chảo trên giáo tôi sẽ bay xuống dòng sông, và có thể tôi bị truy tố ra tòa án về tội tắc trách để cầu sập giữa ban ngày. Đơn vị dưới cầu phối hợp với trung đội đồn Đập Ấu đi mở đường ra biển và ban mô giữa khúc đường xã Phú Tiên. Du kích bắn xẻ rồi rút, phu một trái mìn bằng đạn pháo binh 105 ly lép, một cuộn dây điện, mô được ban lộ thông, xe cộ và người an toàn qua lại. Tôi và trung đội giữ cầu trở về, cất vũ khí nhào xuống sông tắm giặt. Mấy chú lính đùa giỡn cười thác nước vào nhau hồn nhiên như trẻ nít. Bỗng Hạ Sĩ Sơn phóng mình bên thật nhanh sang bờ bên kia, chụp giờ cắn lìa sợi dây điện đang quơ trên mặt nước. Sơn la lớn, trái mìm lớn quá chúng quý ơi. Chúng tôi phủ lực lôi nó vào bờ. Đó là một thùng phi đầy chất nổ, bao quanh bằng bắp dừa, trọng lượng đủ nổi và trôi lên bền dưới mặt nước. Mấy lọt đạn bắn vào cầu và chúng tôi đáp lễ bằng mấy tràng đại liên thật giòn. Nếu không nhờ sự nhanh nhẹn phán đoán của Hạ Sĩ Sơn, chỉ cần 5 phút sau thùng phi chất nổ được kích quả, cây cầu sẽ sập nằm dưới mặt nước và tôi biết trả lời sao với cấp chỉ huy để cho cầu sập giữa ban ngày. Đôi khi hay không bằng hên trước, áp lực càng ngày càng gia tăng, yếu điểm cầu Mỹ Tích được bổ sung 10 tân binh, thêm giọng gác và đêm bung xa hai tiền đồng mới.
Một trời tối đen như mực, đồng hồ dạ quang chỉ 2 giờ sáng. Tôi đi dạo một vòng yếu điểm nhận dò lính gác, quan sát cẩn thận, rồi vào cố gắng ngủ một ít để 5 giờ sáng cả đại đội tham dự hành quân cùng trung đoàn 14, sư đoàn 9 bộ binh. Còn đoàn, một loạt đạn xé màn đêm bên kia con dốc, đơn vị báo động, tất cả ra hố cá nhân để chiến đấu. Tôi hóng nhanh về phía súng nổ, người anh thoại viên mang máy chạy theo sau. Ống liên hợp phát ra tiếng khè khè như tiếng thở của loài mãng xà. Người lính gác cho tôi biết địch cắt hàng rào bò vào. Tôi định cho lệnh súng cối bắn cái sáng. Xác một phụ nữ áo bà ba tím, máu đẫm ướt ngực trái, nằm bất động. Đến gần ai cũng muốn khóc. Thủy Trâm nằm bất động trong vòng rào. Y tá mang lên cầu băng bó nhưng Thủy Trâm đã tắt thở. Đạn xuyên qua tim. Trong túi áo, hình thiếu Quý Khang đang tươi cười bên Thủy Trâm. Cả hai đều tựa lưng vào thành cầu. Trách nhiệm trước cái chết của Thủy Trâm là thượng sĩ thường vụ và có cả tôi. Không thông báo cho số tân binh mới bổ sung về hộ chính Thủy Trâm. Xã Mỹ Cấm lo quan tài, tôi quyên góp tất cả quân nhân đại đội, cộng thêm tiền xã hội thuộc khối chiến tranh chính trị tiểu khu, rồi mang vòng hoa và tiền phúng điếu đến tạ lỗi và chia buồn cùng tan quyến. Gia đình đón tôi bằng nước mắt và tôi cũng khóc. Lúc đốt nhang trước linh cữu của Thủy Trâm, tôi thấy ánh mắt thiếu Quý Khang nhìn tôi trách móc và lạnh lùng. Cái chết của Thủy Trâm gây xúc động mạnh đối với người dân trong quận, làm rơi nước mắt nhiều người, trong đó đa phần là bạn học của Thủy Trâm. Đến tiễn đưa người bạn gái vắng số, sống chết với tình lần cuối cùng. Một tuần sau, chìm vào giấc ngủ thật sâu, tôi thấy thiếu Quý Khang tay cầm cây đàn, tay dắt Thủy Trâm, áo tím, tóc dài. Cả hai tươi cười đứng trên đầu ghế bố, ngỏ lời cảm ơn tôi cùng đơn vị đã đưa Thủy Trâm xuống gặp Khang. Hai người rất hạnh phúc bên nhau, những đêm trăng sáng vẫn về ngồi đàn hát trên cầu. Tôi giật mình tỉnh giấc, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi hóm thiếu Quý Khang và Thủy Trâm vẫn còn phảng phất trong lô cốt. Qua lỗ châu mai, tôi nhìn lên thành cầu nhưng chẳng thấy ai. Nắng lụa lấp lánh trên rặng dừa nước bên kia sông, có tiếng bìm bịp kêu. Trời cũng vừa hừng đông sáng. Tôi đưa tách cà phê lên môi, hớp một ngụm. Cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Theo dõi truyện ngắn Ngồi Lại Trên Cầu của tác giả Tường Lan qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.